Nam Phương và Dĩ Khang xin kính chào quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, và từ đầu dây bên kia, Nam Phương và Dĩ Khang xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và cô Quỳnh Lan.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của cả hai miền Dallas và Houston, Texas trong chương trình Kinh tế Tài chánh hàng tuần. Xin kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, rất là vui khi được biết là giáo sư Khương Hữu Lộc đã trở lại với chương trình. Chúng tôi cũng biết rằng là trong mấy tuần vừa qua, vì giáo sư bận việc gia đình, thân phụ của giáo sư đã qua đời, cho nên gia đình đã phải lo vấn đề mai táng cho ông cụ. Cho nên chúng tôi xin được đại diện cho tất cả các anh chị em của Đài Sài Gòn Houston xin được chia buồn cùng giáo sư và tăng quyến, cầu cho hương hồn cụ sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc. Và vui là ngày hôm nay giáo sư trở lại với chương trình, chắc chắn là phải có những cái điều làm cho giáo sư phải cần phải thông báo ngay. Hình như là stock nó cũng trao đảo lắm, phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ. Xin chào quý anh chị. Trước hết chúng tôi xin gửi lời trân trọng, cảm ơn tất cả quý vị truyền thông báo chí cũng như quý vị trong cộng đồng đã tỏ ra lòng ưu ái và rất là thương ông cụ tôi, đã đến tiệc đưa qua email, điện thoại, những vòng hoa và tiệc đưa ông cụ tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng. Xin gặp đây gia đình chúng tôi lời trân trọng, rất là mang ơn quý vị. Đó là một cái ân tình mà chúng tôi sẽ ghi mãi trong cuộc đời này. Dạ vâng, xin trở lại chương trình kinh tế. Trong tuần qua, thật là một cái biển chấn động rất là lớn, như là một cái tsunami của trong thị trường stock market. Dow Jones đã giảm trên 1.000 điểm và đóng cửa ở cuối tuần là 16.346 điểm. Như quý vị nhớ, cái cao điểm của Dow Jones nó có cái lúc nó đến 18.000. Và bây giờ là 16.346 điểm, Nasdaq là 4.643 điểm. Cái trị giá mà stock market mà giảm như vậy đó, thì trên 1.5 ngàn tỷ đô la, có nghĩa là 1.5 trillion dollar stock market đã mất ở trong thị trường. Thật sự ra những cái điều này nó xảy ra thì nó cũng trong cái dữ liệu mà chúng tôi đã trình bày trong một thời gian qua. Cái căn bản của stock market của Hoa Kỳ nó vẫn vững chãi, nhưng mà những yếu tố ngoại quốc, nhất là Trung Cộng, Trung Quốc nó đạt được trao đảo như vậy. Và trong năm nay mình sẽ thấy có những trao đảo như vậy thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, hồi nãy giáo sư có nói rằng là cái vấn đề thị trường chứng khoán đặc biệt vào tuần qua thì đã xuống vào khoảng 6.2%, nghĩa là cũng mất mát khá nhiều. Thì cái lý do nào đã khiến cho cái thị trường chứng khoán nó rất thê thảm như vậy? Có phải là vì ảnh hưởng về vấn đề dầu thô hay là cái gì ở bên Trung Quốc hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, sư, có nhiều lý do. Nhưng mà cái lý do chính đáng nhất là cái thị trường của Trung Quốc, thưa chị. Thị trường Trung Quốc như chúng tôi đã dự liệu được cả năm nay, cái căn bản nó không có, mà gọi là chính phủ Trung Quốc họ muốn che đậy cái nền kinh tế của Hoa Kỳ bằng cách bơm tiền vào. Đó là một cái sự gọi là nhân tạo đã tạo ra mà không thể qua mặt được. Giới đầu tư họ rất là thông minh và họ càng ngày học càng phát an. Trong khi đó thì cái lợi nhuận của những công ty, nhất là những công ty mà có buôn bán với bên ngoại quốc, bên Trung Quốc đó, thì sửa những lợi tức tới hồ sơ cuối năm sẽ được thông báo. Họ rất là bi quan với cái kỹ thuật đó. Thành ra đi vào qua đầu năm đó thì họ đợi vào cái mùa lễ coi như thế nào. Thì những cái cái sự buôn bán cái bồ lễ đó, theo dự đoán của họ thấy không được khả quan cho lắm. Cộng thêm là họ dự đoán rằng cái lệnh trục xuất của những công ty Hoa Kỳ sẽ không được tốt, và quỹ tiền tệ liên bang Hoa Kỳ gia tăng triệt phải tưởng trưng có tổ chức thôi. Thật ra nhưng mà cái yếu tố chung quy vẫn là Trung Quốc
thôi chị. Vâng, cảm ơn giáo sư. Cũng xin lỗi Nam Phương và Duy Khang. Mới đầu thì mải mê để mà nói chuyện cùng với giáo sư, cho nên xin đã quên không chào Nam Phương và Duy Khang rồi. Xin chào Nam Phương và Duy Khang, trở lại với hai bạn.
Dạ vâng, Nam Phương và Duy Khang xin chào cô. Hôm nay thời tiết ở trên đó như thế nào? Ở đây lạnh lắm đó cô.
Wow, lạnh cho bên này đó. Phải nói rằng là bây giờ trời rất là đẹp, trời trong nắng ấm, nhưng mà mặc dù là nha khí tượng đã dự báo rằng là ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất chỉ lên đến 60 độ mà thôi, và buổi tối thì xuống tới 37 độ. Nhưng mà không biết sao buổi sáng hôm nay nhìn trời đẹp quá, trời trong, và bây giờ thì nắng lên. Dallas thì bao giờ cũng lạnh hơn và cũng là nóng hơn ở Houston rồi phải không ạ?
Dạ vâng, đúng vậy thưa cô Quỳnh Lan. Duy Khang gửi lời chào đến cô. Ngày hôm nay thì thời tiết nó hơi cũng u ám như những ngày trước, không có nắng ngày hôm nay. Hôm nay thì một ngày hoàn toàn trời đầy mây, gió bên ngoài thì cũng tương đối là hơi mạnh mạnh chút xíu, ở khoảng 18 dặm trên giờ. Tối nay thì nhiệt độ sẽ xuống thấp ở khoảng 27 độ. Đúng là Dallas lúc nào cũng lạnh hơn Houston, Houston lúc nào cũng ấm áp, chan hòa hết thưa cô.
Đừng mang gió và đừng mang mưa về Houston nha.
Chắc là phải mong Houston gửi cho Dallas chút nắng, chút ấm áp chút xíu.
Vâng, xin trở lại với Dallas.
Dạ vâng, thưa giáo sư, nãy giờ là thấy giáo sư nói về Dow Jones nó lên xuống quá mà nó bị chao đảo quá, thì bây giờ mình nói về một chút về Trung Quốc. Thì không biết rằng là cái ông mà chủ tịch Tập Cận Bình này, ổng có nhiều cái tai tiếng quá, mà không biết ổng là một nhà lãnh đạo giỏi hay là dở vậy thưa giáo sư.
Dạ vâng, lịch sử hiển nhiên là sau một thời gian sẽ đánh giá cái những là lãnh đạo nhất là một quốc gia. Nhưng mà mình nhìn lại cái thay đổi của cái lãnh đạo của Trung Quốc từ Mao Trạch Đông cho tới Deng Xiaoping và qua ông Tập Cận Bình, thì hiển nhiên là Mao Trạch Đông là một lãnh đạo quá đập bài và bài nát và thủ tướng hết cộng sản thì cũng rất không cần phải nói. Nhưng mà ông Deng Xiaoping là một nhà lãnh đạo, mặc dù cái khuynh hướng của ông đó là giọt chữa cái gọi là tập trung vào trung ương nhiều và cộng sản nhiều, nhưng mà cái mức lãnh đạo của ông mà chuyển mức Trung Quốc từ một cái xã hội hoàn toàn là centralized control của government, có nghĩa là hoàn toàn cộng sản đó, chuyển qua thế giới tự do một phần nào, ít nhất là trên phương diện tài chính, chứ còn về tự do cho dân chúng thì không có. Thì ông là một nhà lãnh đạo, tôi nghĩ rằng lỗi lạc nhất từ xưa đến nay ông Tập Cận Bình không thể nào so sánh được. Cái measure sao có nghĩa là cái phương thức lãnh đạo của ông Deng Xiaoping là ông để cho giới lấy dưới quyền ông để giải quyết việc. Ông Tập Cận Bình có một cái lối lãnh đạo có vẻ độc tài hơn. Ông được từ ông thanh trừ những cái nhóm đối lập, và ông gọi là củng cố thế lực ông về quân sự hay là về tài chính cũng vậy. Ông càng ngày ông càng tách rời lại giới thị trường, họ thấy như vậy và họ không có an tâm. Và nhất là gần đây đó, những cái điều mà ông tuyên bố ra nó không đúng. Nhất là ông nói rằng Trung Quốc sẽ được gia tăng về kinh tế bao nhiêu, và kêu gọi tất cả hãy người dân hãy bỏ tiền vào thất mặt hết. Điều này đã làm cho người dân họ một phần là thất vừa khi mà thất mặt hết xuống một cách vũ bão như vậy. Và cái centralized của câu của ông, cái cách mặc dầu bề ngoài ông có vẻ là phóng khoáng, nhưng mà quý vị thấy cái đường lối ở bên Biển Đông có bằng gọi là muốn chứng tỏ cái quyền lực của mình trong Biển Đông mà khuấy động cùng một lượt hết bao nhiêu quốc gia. Tôi nghĩ là đó là một cái hành động rất là ngu xuẩn, chưa chuẩn bị mà đi khuấy động như vậy. Rồi khi Hoa Kỳ nhúng tay vào thì lại bắt đầu rút lui lại. Trong cái cách hành động ở trong nền kinh tế cũng vậy, ông đưa ra những cái lối rất là tập tài. Khi mà bất mặt chết xuống thì tôn tiền ra một cách ồ ạt, để rồi bây giờ cái thế kiểu chế tự do họ dịch vào, họ nói đó là những cái điều đó nhân tạo, rồi họ lại càng mất tư tưởng căn bản. Khi mà đồng tiền cái nhân tệ đã được IMF chấp nhận là đồng tiền chính thức thì lại cái nền kinh tế nó lại không hoàn toàn đi theo cái tiêu chuẩn của những loại cường quốc kinh tế. Thật ra cái này giống như thịt ba rọi vậy đó cô. Một phần nạc, một phần mỡ, một phần thịt da, nó không rõ ràng. Thật ra những điều đó gộp lại nó đã đưa đến cái bất lập tin tưởng của giới đầu tư với cái tài lãnh đạo của ông Deng Xiaoping là một phần. Nhưng mà căn bản vẫn là đặt vào cái nền kinh tế của Trung Quốc. Như chúng tôi đã trình bày vào cuộc năm nay, về ngoài nhìn thấy vậy, nhưng mà về trong đó, xứ Trung Quốc đó, họ mặc dầu họ có cái dự trữ về tiền tệ, ngoại tệ rất là nhiều, nhưng mà những cái hạ tầng cơ sở của họ hay những công ty họ nó càng ngày càng mượn tiền nhiều, cái mức nợ nần của họ càng ngày được phát huy ra. Thành ra cái nợ nần những công ty hay là những chính phủ địa phương nó nhiều lắm. Những điều này nó càng ngày nó càng dưới ánh sáng mặt trời, khó có thể nào mà tránh được cái tia sáng mặt trời là như vậy, đúng không?
Dạ vâng. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Trong khi đó thì thị trường việc làm đã có 292.000 công an việc làm. Tuy nhiên, nó vẫn không đủ để mà trấn an cái thị trường stock, thưa giáo sư. Giáo sư không biết là có thể giải thích thêm là tại sao lý do này xảy ra hay không ạ?
Dạ vâng. Như anh đã nói đó, khi mà thị trường công an việc làm, cái job market đó, lên đến 292.000 là gần 300.000, cái đó là chắc lẽ là một tin mừng kinh khủng lắm. Là tại vì quan việc làm đó mà gia tăng gần như gấp đôi cái mức trung bình đó là một cái điều đáng mừng. Nhưng mà điều thứ nhất là cái thống kê đó xảy ra vào mùa lễ hội, thì là một cái gọi là adjustment của bài lễ mùa lễ hội phải được trừ ra. Đó là điều thứ nhất. Và khi họ nhìn thẳng vào những công ăn việc làm và gia tăng, khi mình trừ ra những công ăn việc làm của trong mùa lễ hội và mình trừ ra những công ăn việc làm mà nó thật sự nó không có đi thẳng vào ngành kinh tế, ví dụ như công ăn việc làm xây cất được xá, những công ăn việc làm mà cái lương phản nó không có tốt tới bao nhiêu, thì dĩ nhiên là cái tin tức nó vẫn là tốt rất là nhiều, nhưng mà nó không đủ để áp đảo cái trấn an khi mà cái luồng xuất nhập của Trung Quốc nó chao đảo rất nhiều là như vậy thôi.
Dạ vâng.
Dạ vâng. Cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, hồi nãy giáo sư cũng nói rằng thì là cái thị trường về công ăn việc làm cũng đã có gia tăng, nhưng mà song song đó thì cái thị trường mà thất nghiệp á, thì cũng vẫn có, mà mặc dù rằng là cái số mà khai thất nghiệp á, so với những lần trước á, thì kỳ này đã giảm đi cũng khá nhiều. Nếu mà dưới 300.000 công ăn việc làm mà mỗi một tuần khai đó thì được xem như là rất là tốt, phải không thưa giáo sư? Bây giờ thì chúng ta nói về cái vấn đề cái nạn lạm phát, thì thưa giáo sư, hiện nay cái nạn lạm phát nó cao hay là thấp, và đối với giáo sư nghĩ như thế nào khi mà giáo sư nghĩ ra sao khi mà người dân năm nay không biết là họ làm ra tiền nhiều hơn hay là ít hơn vì cái sự lạm phát này, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, đó là một con số mà rất khó đo lường là như vậy đấy chị. Thứ nhất đó là người dân họ cảm thấy thoải mái hơn, một phần lớn là do dầu hỏa tăng nhớt, và nó dĩ nhiên là đã ảnh hưởng vào tất cả những gì mình tiêu thụ, nhất là điện nước hay là thực phẩm này nọ. Nếu mà mình nhìn vào cái căn bản đó thì mình nói rằng cái nạn lạm phát nó thấp, nó dưới 2%. Trong khi đó cái nền kinh tế Hoa Kỳ đó, nó gia tăng bây giờ là khoảng 2%, lúc trước họ chỉ có khoảng 3.5%. Và đại đa số người dân đó thì mình chia rào 3 phần, có nghĩa là những người dân kiệt giàu, trung lưu và những người dân gọi là đại đa số là có đọc đồ ăn đọc đó đó, thì những người dân mà giả sử hồi hưu hay là nhận tiền social security và đấy đó, thì họ vẫn cảm thấy cái áp lực là tại vì cái mức là pháp mà thấp đó, thì lại ảnh hưởng vào cái chết lên vào tiền social security họ gia tăng được. Những cái mức tiêu thụ của những người đó nó cũng vẫn vào căn bản thuốc men đồ ăn, cho nên cái nặng là thấp thấp rất không có ảnh hưởng họ bao nhiêu, và trong khi đó cái adjustment đó, vào tiền hồi hưu lại không có. Mức mức trung lưu đó thì họ dĩ nhiên là họ thấy đỡ một phần nào đôi chút, và tại vì một số tiền lớn vào cái giờ quả. Mức thượng lưu thì dĩ nhiên là họ không ảnh hưởng rồi, tại vì đối với họ cái phần đó nó không thành vấn đề. Thật ra chung quy đó, mỗi một người nếu mình nhìn lại mình thấy là năm nay đó với cái tiền lương lên xuống bao nhiêu và cái mức giá cả lên bao nhiêu thì họ vẫn cảm thấy càng rất chật cảnh, thì gần như là chung chung so với năm ngoái, mặc dù đã là thất nghiệp. Chưa kể đến đó, là một số người hiện tại đó trung bình một có 10 gia đình đó, thì có khoảng 1-2 gia đình đó, cái lương khoản nó thấp hơn là tại vì người chồng hay người vợ đã qua cái giai đoạn thất nghiệp, và khi họ nhận cái cấp mới á, cái cấp mới cái lương phạt nó không bằng cái lương cũ, thành ra cái áp lực nó vẫn còn là như vậy chị.
Dạ vâng, thưa giáo sư, chuyển sang một cái câu hỏi khác là công ty xe Volkswagen không biết là sẽ bị phạt bao nhiêu vì cái sự gian lận trong cái bộ máy xe mà đi bằng dầu là diesel, trá hình để gạt chính phủ Hoa Kỳ để đưa cái khí thải ra ngoài không khí môi trường, thưa giáo sư.
Dạ, dạ thưa Volkswagen, thưa cô, báo chí của Facebook đều họ phát hiện rất là nhiều. Và như đã dự đoán là điều này không ai ngạc nhiên hết khi mình thấy cái mức lợi tức, có nghĩa là cái sales revenue của Volkswagen trong năm 2015 thì cái tức nó giảm rất nhiều. Cái số xe mà bán ra đó ở Hoa Kỳ đó năm rồi đó chỉ có chiếc xe diesel thôi, tại vì những xe đó là những xe mà họ gian lận cái để phần mềm vô trong cái bộ máy để mà đưa khí thải ra ngoài môi trường và gạt chính phủ Hoa Kỳ. Thì trong năm rồi bán 100.000 chiếc xe đó ở tại Hoa Kỳ, và mấy ba năm trước là bao nhiêu năm đó tổng lại á, thì nó rất nhiều, cái số xe nó rất nhiều, và mình khó có thể nào đo được cái mức tiền phạt của chính phủ Hoa Kỳ. Chắc chắn là họ sẽ phạt rất nặng, chỉ như là chính phủ Hoa Kỳ họ phải đo được đó, bao nhiêu cái khí thải đó ra ngoài môi trường thì phải cần bao nhiêu những cái biện pháp để mà clean cái khí thải, và khí thải trong môi trường trong không khí đó phải dễ và clean, và nó ảnh hưởng bao nhiêu năm thì sẽ có những cái nhà gọi là khoa học thì bắt học họ đo được cái đó, và họ từ đó họ sẽ đặt cái giá cả, chưa kể đến tiền phạt. Thành ra cái tiền phạt mà chính phủ Hoa Kỳ sẽ đưa ra rất khó và đo lường, có thể vài chục triệu mà có thể hàng mấy trăm triệu. Thành ra điều này bây giờ chỉ chắc là chưa biết, và Washington họ rất là lo sợ chuyện này, thưa con.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Duy Khang có một cái câu hỏi, tại vì gần đây đó Duy Khang cũng không nhớ là mình đọc trong cái bài báo nào cũng quên rồi, nhưng mà biết được là Macy, hệ thống Macy họ cũng đóng một vài cái cửa hàng của họ, rồi họ lại quảng cáo rất là ồ ạt, tuyên bố là lợi tức buôn bán giảm khoảng 4,7% trong tháng 12 vừa qua. Thì không biết là có phải đây là một cái chiều hướng chung cho việc buôn bán trong tháng 12 hay không? Rồi tương lai của Macy sẽ ra làm sao khi mà cái doanh thu của họ là giảm, kèm với những cái tin tức mà Duy Khang đọc được là thấy có một vài cửa hàng của Macy nó bị đóng cửa, thưa giáo sư.
Dạ vâng. Dạ, anh nói thì tôi mới nhớ trước cái mùa lễ đó, thì mình coi trong đài TV đó, thấy Macy họ có một cái diễn hành ở Central Park, New York.
Yeah.
Và họ tung tiền ra kinh khủng lắm. Cái một cái parade ở New York là cái đó một cái điều mà ai năm nào họ cũng nhìn thấy xe hoa đủ thứ hết. Và mùa lễ này á, họ tung tiền không biết bao nhiêu để quảng cáo. đây cũng như là một cái chiêu bài cờ tướng mà họ tung ra để thay hoặc thắng hoặc thua. Nhưng mà rất buồn cho PC là những cái chiêu bài đó nó không đưa đến cái kết quả. Chẳng như vậy mà tháng 12 như anh đã nói đó, cái mức buôn bán nó lại còn thấp hơn tháng 11, thì nó thê thảm lắm. Tại vì tháng 12, tháng 11 đó, là phải khắc được nhiều lắm. Tại vì xưa anh đó là những cái công ty mà bán hàng hóa hay là lắng lẻ như là PC đó, chỉ trong vòng 3 tháng có thể là tháng 10, 11, 12, có lẽ là cái tháng 10 cuối cùng đó, là cái mức lợi tức của họ còn nhiều lắm, khoảng 30-40% của nguyên năm. Thật ra nếu trong 3 tháng đó mà bán không được á, là kể như cái năm nó bỏ đi, nó không có lợi được. Thật ra đây là một chuyện ráng buồn. Mà đây thì là bộ công ty gọi là bán lẻ lớn mà tuyên bố đầu tiên, là tại vì họ không muốn cái gạch viên cho thị trường là họ cái mức lợi tức của họ là họ giảm rất nhiều. Tôi nghĩ đây là cái điều bất chung. Khi mà tất cả thống kê đưa ra, mình sẽ thấy là cái mức buôn bán vào mạng lễ hội này nó không tốt. Còn về tương lai đây thì thật khó đo lường. Nhưng mà cái công ty mà JCPenney đó, tôi nghĩ là sẽ không còn trong tương lai nữa. Hoặc là họ sẽ bán để xác nhập vào công ty khác là một ngày nào nó tích cực. Thì Messi cũng trên cái con đường đó. Nhưng mà họ sẽ xác nhập vào công ty khác trong một thời gian ngắn hay dài thì cái điều đó chưa biết thôi.
Dạ vâng, nghe thì cũng buồn quá đúng không ạ?
Như vậy chắc có lẽ là Duy Khang và Nam Phương cũng hay đi shopping của Messi lắm. Nhưng mà Quỳnh Lan có đọc một cái bản tin đó, thì mặc dù là một số các cửa tiệm của Messi đóng cửa và tại một số các tiểu bang tại Texas thì ở Houston cũng có một cái cửa tiệm mà đóng cửa. Tuy nhiên họ cũng trấn an là những cái nơi đó thì những nhân viên có thể họ sẽ thuyên chuyển đi sang một cái chỗ khác làm việc ở một cái tiệm Messi khác, cho nên chúng ta cũng an tâm. Về vấn đề JCPenney thì giáo sư nói là có thể chúng ta sẽ không còn thấy JCPenney nữa, thì đây có lẽ là một cái điều đáng buồn, bởi vì mình làm thấy nhiều người hay đi shopping ở JCPenney lắm. Chỗ đó thì họ on sale rất là nhiều, nhiều khi mua một tặng một, hoặc là lúc nào cũng thấy có on sale, hoặc là cho cái coupon bớt được tiền, mà bây giờ lại phải đưa đến cái tình trạng như thế thì cũng thiệt thòi cho khách hàng. Đến đây thì chúng ta không còn thêm giờ nữa để đặt những cái câu hỏi cùng với giáo sư. Cảm ơn giáo sư đã đến với chương trình như thường lệ, và năm 2016 thì chúng ta chưa có cơ hội để mà chúc cho nhau. Xin được chúc giáo sư và gia đình Nam Phương, Duy Khang một năm mới được dồi dào sức khỏe, may mắn, thành công, hạnh phúc và muốn gì được nấy. Và cũng không quên kính chúc quý thính giả được mọi sự như ý, và chúng ta sẽ gặp lại vào kỳ tới.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Quỳnh Lan.
Dạ vâng, chúng tôi cũng xin luận lời của chị Quỳnh Lan. Kính chúc quý vị và sự cát tường. Những gì tốt đẹp của năm 2015 xin hãy tiếp diễn, và những gì không may mắn xin hãy ngừng đây. Và chúc mọi gia đình sức khỏe, hạnh phúc và làm ăn phát đạt. Dạ, xin kính chào ạ.